Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Trung Quốc cưỡng ép và hung hãn, Triều Tiên cảnh báo chính quyền Mỹ hãy dừng trò chơi chiến tranh nếu muốn ngủ yên, Tổng thống Putin tặng vaccine Sputnik của Nga cho Việt Nam, ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh nhận thêm án tù tham nhũng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 16 tháng 3 cảnh báo Trung Quốc không nên dùng cách cưỡng ép và hung hãn trong lúc ông thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên nhằm củng cố các liên minh châu Á khi đối mặt với sự quyết đoán ngày càng tăng của Bắc Kinh. Yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông trở thành một vấn đề ưu tiên trong mối quan hệ Trung-Mỹ đang ngày càng gay gắt. Đây cũng là mối quan tâm an ninh quan trọng đối với Nhật Bản. Chúng ta sẽ đẩy lùi nếu cần thiết khi Trung Quốc sử dụng biện pháp cưỡng ép và hung hãn để thực hiện ý đồ của họ, ông Blinken nói. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến Tokyo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của các thành viên hàng đầu trong nội các của Tổng thống Joe Biden. Chuyến đi diễn ra tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh tuần trước của các lãnh đạo nhóm Bộ Tứ bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Phát biểu của ông Blinken được đưa ra trước cuộc họp tại Alaska vào ngày 18 tháng 3 là cuộc họp đầu tiên mà các quan chức cấp cao của chính quyền Biden và những người đồng cấp Trung Quốc sẽ cùng nhau thảo luận về mối quan hệ rạn nứt giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Washington chỉ trích Bắc Kinh vì lợi ích của mình mà bắt nạt các nước láng giềng, còn Trung Quốc tố cáo Mỹ âm mưu gây bất ổn trong khu vực và can thiệp công việc nội bộ của họ. Trong tuyên bố đưa ra với những người đồng cấp Nhật Bản, ông Blinken và ông Austin nói, hành vi của Trung Quốc vốn không phù hợp với trật tự quốc tế hiện hữu, gây ra những thách thức về chính trị, kinh tế, quân sự và công nghệ đối với liên minh và cộng đồng quốc tế. Hai nước cam kết chống lại hành vi cưỡng bức và gây bất ổn đối với những nước khác trong khu vực làm suy yếu hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ, các giới chức Mỹ nói thêm. Cuộc họp được tổ chức theo thể thức 2+2 với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Mutegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi chủ trì. Vấn đề Triều Tiên cũng được tập trung cao độ sau khi Nhà Trắng cho biết Bình Nhưỡng đã bác bỏ các nỗ lực đối thoại. Quốc gia bị cô lập và đã theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên tiếng cảnh báo chính quyền Biden không nên phá hôi nếu muốn hòa bình, truyền thông nhà nước Triều Tiên nói hôm 16 tháng 3. Ông Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông nói, chúng tôi không có lợi thế chiến lược nào lớn hơn so với liên minh này về vấn đề Triều Tiên. Chúng ta sẽ đối diện với thách thức trong tư cách là một liên minh và chúng ta phải làm điều đó nếu muốn đạt hiệu quả. Các bộ trưởng cũng thảo luận về cam kết kiên định của Washington trong việc bảo vệ Nhật Bản trong tranh chấp với Trung Quốc về các đảo nhỏ ở biển Hoa Đông, đồng thời lặp lại phản đối về các yêu sách hàng hải bất hợp pháp của Trung Quốc ở biển Đông. Họ cũng chia sẻ những lo ngại về các diễn biến như luật mới của Trung Quốc thông qua vào tháng 1 cho phép lực lượng cảnh vệ nổ súng vào các tàu nước ngoài. Ngoại trưởng Motegi cho biết, các vấn đề liên quan đến Trung Quốc đã chiếm phần lớn trong các cuộc đàm phán hai chiều của ông với ông Blinken, đồng thời bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Đông và biển Hoa Đông. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng quan hệ Mỹ-Nhật không nên nhắm mục tiêu hoặc làm suy yếu lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào và nên thúc đẩy hòa bình và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, ông Blinken cũng bày tỏ quan ngại về nỗ lực của quân đội Myanmar nhằm lật ngược kết quả các cuộc bầu cử dân chủ và cuộc đàn áp của họ đối với những người biểu tình ôn hòa. Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo-jong chỉ trích các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra ở Hàn Quốc và cảnh báo tân chính quyền của Mỹ rằng mùi thuốc súng thoảng qua biên giới sẽ không giúp mang lại hòa bình. Tuyên bố của bà Kim là thông điệp công khai đầu tiên Triều Tiên gửi tới Washington kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1, Nó được đưa ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Seoul cho cuộc hội đàm đầu tiên với những người đồng cấp Hàn Quốc. Chúng tôi nhân cơ hội này cảnh báo tân chính quyền Hoa Kỳ đang cố gắng gây ra mùi thuốc súng trên đất nước chúng tôi, bà Kim nói trong một tuyên bố trên hãng thông tấn nhà nước KCNA. Nếu muốn ngủ yên trong 4 năm tới thì tốt hơn hết là nên kiềm chế để không gây phá hôi ngay ở bước đầu tiên của mình. Cuộc diễn tập quân sự chung vào mùa xuân bắt đầu vào tuần trước chỉ giới hạn ở dạng mô phỏng máy tính vì nguy cơ đại dịch cũng như những nỗ lực liên tục nhằm nối kết với Triều Tiên. Nhưng thông điệp của bà Kim rất rõ ràng. Các cuộc tập trận chiến tranh vì sự thù địch không bao giờ có thể đi cùng với đối thoại và hợp tác, bà Kim Yo-jong nói. Khi được hỏi về tuyên bố của bà Kim Yo-jong, ông Blinken nói trong cuộc họp báo ở Tokyo rằng ông đã nghe những bình luận của bà Kim nhưng ông quan tâm hơn đến việc nghe các đồng minh và đối tác của Mỹ nghĩ gì về Triều Tiên. Ông Blinken và ông Austin đến châu Á trong tuần này để đàm phán về chính sách đối ngoại và an ninh với các đồng minh ở Nhật Bản và Hàn Quốc trong số các điểm dừng khác. Tân chính quyền Hoa Kỳ dự kiến hoàn tất việc xem xét lại chính sách của Triều Tiên trong những tuần tới. Ông Blinken cho biết Washington đang xem xét liệu tăng thêm sức ép lên Triều Tiên có mang lại hiệu quả hay không. Nhà Trắng hôm 15 tháng 3 cho biết Triều Tiên đã từ chối lời kêu gọi của Hoa Kỳ về việc tham gia đối thoại khi căng thẳng trong mối quan hệ bắt đầu dưới thời Tổng thống Donald Trump kéo dài sang nhiệm kỳ Tổng thống Biden. Lãnh đạo Kim Jong-un đã có 3 cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump và trao đổi một loạt thư từ, nhưng quốc gia này trang bị vũ khí hạt nhân, đã kết thúc các cuộc đàm phán và tuyên bố không can dự thêm trừ phi Hoa Kỳ từ bỏ các chính sách thù địch của mình.
Bộ trưởng Nội an Alejandro Mayorkas hôm 16 tháng 3 bảo vệ cách ứng phó của Hoa Kỳ trước tình trạng gia tăng trẻ em không có người lớn đi kèm tìm cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ tại biên giới phía Tây Nam. Ông nói rằng khu vực này đang trên đà chứng kiến nhiều người cố gắng nhập cảnh vào nước Mỹ hơn bất kỳ lúc nào khác trong vòng 20 năm qua. Ông Mayorkas cho biết trong một tuyên bố rằng chính phủ đang thành lập một trung tâm xử lý chung để chuyển những trẻ em từ 6 tuổi trở xuống sang dưới quyền quản lý của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và đang cố gắng tìm thêm nơi ở cho chúng. Ông nói, tình hình mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay ở biên giới Tây Nam là rất khó khăn, chúng tôi đang nỗ lực giải quyết. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang chạy đua để tăng tốc xử lý hàng trăm thiếu niên dưới 18 tuổi đang một mình vượt qua biên giới phía Nam từ các quốc gia Trung Mỹ và Mexico mỗi ngày. Các quan chức đã cảnh báo biên giới không mở cửa và cho biết họ đang gửi trả lại những người trưởng thành và gia đình cố vượt biên bất hợp pháp kể từ khi ông Biden nhậm chức, đồng thời hứa hẹn sẽ đảo ngược một số chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm Donald Trump. Các quan chức quản lý cũng thừa nhận thông điệp của họ đang bị những kẻ buôn người đảo ngược. Cố vấn Nhà Trắng về nhập cư Roberta Jackson nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm 16 tháng 3 rằng thông điệp của những kẻ buôn lậu có sức lan tỏa mạnh mẽ. Chúng săn đón người và hy vọng của họ, và chúng nói với họ những điều đơn giản là không có thật, nhưng chúng tôi đang chống trả lại. Theo một quan chức giấu tên, có gần 4.300 trẻ em không có người lớn đi kèm bị các nhân viên tuần tra biên giới giữ lại tính cho đến ngày Chủ nhật. Theo luật, những đứa trẻ này phải được chuyển ra khỏi các cơ quan hải quan và biên phòng và chuyển đến những cơ quan tạm trú do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh điều hành trong vòng 72 giờ. Ông Mayorkas thừa nhận rằng các cơ sở tuần duyên hiện đang rất đông đúc và khung thời gian 72 giờ để chuyển giao cho HHS không phải lúc nào cũng đáp ứng được. Trước mắt, chính phủ liên bang đang thiết lập các cơ sở bổ sung ở Texas và Arizona để cho trẻ em và các gia đình, đồng thời đang làm việc với Mexico để tăng khả năng tiếp nhận các gia đình bị trục xuất. Nhà chức trách Mỹ cũng đang thành lập các trung tâm xử lý chung để trẻ em có thể được chuyển ngay lập tức từ đội tuần duyên đến HHS, nơi đang có thêm các cơ sở để giữ trẻ em cho đến khi chúng được đưa về với gia đình hoặc người nhận nuôi, vẫn theo lời ông Mayorkas. Họ cũng sẽ làm việc với Mexico và các nhóm quốc tế để mở rộng một nền tảng trực tuyến mà trẻ em có thể truy cập để đăng ký nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không phải thực hiện một chuyến đi nguy hiểm, giới chức của Mỹ nói thêm. Các giải pháp lâu dài hơn bao gồm phát triển một chương trình tị nạn chính thức, bao gồm các trung tâm xử lý ở Mexico và các vùng thuộc vùng tam giác phía Bắc như El Salvador, Guatemala và Honduras. Chính quyền Biden sẽ sớm ban hành một quy định mới và những cải cách khác về quyền tị nạn, bao gồm rút ngắn thời gian xét xử đơn xin tị nạn xuống còn hàng tháng, ông Mayorkas cho biết thêm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nga vừa tặng một lô vaccine Sputnik V cho Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên vaccine chống COVID-19 do Nga sản xuất được chuyển giao đến một quốc gia Đông Nam Á. Lô vaccine 1.000 liều được đưa đến Việt Nam trong chuyến thăm của Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev hôm 16 tháng 3 dưới hình thức quà tặng theo Bộ Y tế Việt Nam. Trích dẫn truyền thông Nga VnExpress cho biết món quà do ông Patrushev, người đến Hà Nội để tham vấn an ninh Nga-Việt trong hai ngày 16 đến 17 tháng 3, chuyển giao theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin. Theo Tổng ngân xã Việt Nam, ông Patrushev đã gặp mặt Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tại Hà Nội hôm 16 tháng 3. Bộ Y tế cùng ngày cho biết lô vaccine này đã được chuyển vào kho lạnh tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để bảo quản và việc chuyển giao điều phối lô vaccine này sẽ do chính phủ quyết định, có thể điều tiết về Bộ Y tế hoặc các đơn vị khác. Đây là những liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Nga có mặt tại Việt Nam, theo Bộ Y tế. Bộ này phê duyệt vaccine Sputnik V của Nga hôm 16 tháng 2 để sử dụng khẩn cấp trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát trở lại của virus corona, hiện đã được đặt trong tầm kiểm soát sau 3 đợt bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái đăng ký mua từ 50 đến 150 triệu liều vaccine do Nga sản xuất. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long hồi đầu tháng 2 cho biết nhà sản xuất Sputnik V có thể cung cấp khoảng 60 triệu liều cho Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, trong năm nay Việt Nam đã chắc chắn có 60 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca, trong đó có 30 triệu liều được cung cấp thông qua cơ chế của chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới và phần còn lại do Việt Nam đặt mua trực tiếp từ nhà cung cấp. Việt Nam tiếp nhận các liều vaccine COVID-19 đầu tiên vào cuối tháng trước khi 117.600 liều vaccine AstraZeneca được phê duyệt sử dụng trong nước hồi đầu tháng 1 đã tới sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Các nhân viên y tế tuyến đầu và những công nhân dễ bị phơi nhiễm là những người đầu tiên trong danh sách được tiêm vaccine chống virus corona từ đầu tháng này. Chính phủ Việt Nam cho biết đã có gần 16.000 người được tiêm phòng COVID-19 sau đúng một tuần triển khai tiêm chủng mở rộng trên 12 tỉnh thành của cả nước. Theo VGP News, Việt Nam sẽ tiếp tục tiêm vaccine như kế hoạch dù nhiều nước ở châu Âu đã đình chỉ sử dụng AstraZeneca, loại vaccine của hãng dược Anh phát triển đang được dùng trong chương trình tiêm chủng ở Việt Nam, trước lo ngại về các phản ứng phụ nghiêm trọng như rối loạn đông máu. Vẫn theo trang tin chính thức của chính phủ, Việt Nam sẽ nhận thêm 4,1 triệu liều vaccine AstraZeneca từ chương trình COVAX và từ nguồn đặt mua để triển khai tiêm tiếp cho các đối tượng ưu tiên tiếp theo từ nay đến tháng 4. Bộ Y tế cũng đang đàm phán với các hãng dược Pfizer và Moderna của Mỹ để mua thêm vaccine. Tính đến ngày 16 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 2.560 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong, theo thống kê của Bộ Y tế.
Trong những ngày gần đây, truyền thông Việt Nam đưa tin rằng nhà nước bắt đầu cân nhắc có nên cho khách từ nước ngoài đã tiêm vaccine phòng COVID-19 được nhập cảnh hay không, đồng thời cũng xuất hiện những tiếng nói kêu gọi mở cửa với bên ngoài để cứu du lịch, cứu kinh tế. Bình luận về vấn đề này, một chuyên gia y tế và một doanh nhân ngành du lịch nói với VOA rằng Việt Nam nên mở cửa nhưng cần làm thận trọng, thí điểm với quy mô kiểm soát được trước khi mở cửa hoàn toàn. Hôm 12 tháng 3, Chính phủ Việt Nam cho biết qua trang Facebook mang tên Thông tin Chính phủ rằng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 trong cùng ngày đã nghe và phân tích chính sách visa vaccine của một số nước. Bộ Y tế Việt Nam đã có những bước chuẩn bị ban đầu về vấn đề này, trang Thông tin Chính phủ cho hay. Đồng thời nhắc lại rằng trước đó một tuần, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị một số bộ soạn và ban hành các hướng dẫn tạo điều kiện cho những người đã tiêm vaccine ở nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam. Trong khi đó, báo điện tử Vietnamnet đăng liên tiếp trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 nội dung cuộc phỏng vấn dài với tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng với các hàng tít: nếu không thay đổi, chúng ta mất tiếp một mùa du lịch và trạng thái bình thường mới phải là mở cửa cho doanh nghiệp làm ăn. Tiến sĩ Kiên nói với Vietnamnet rằng ngành du lịch 2 tháng đầu năm nay đã giảm 99% so với 2 tháng đầu năm 2020. Nếu không thay đổi quyết liệt, đến tháng 5 tới sẽ mất tiếp một mùa du lịch. Du lịch và các ngành theo sau đó đóng góp 10-15% GDP, năm nay mất thêm 15% nữa thì khả năng phục hồi sẽ rất lâu sau nữa. Xác nhận về tình trạng kinh doanh bết bát của ngành du lịch thời đại dịch, ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty du lịch Lửa Việt đã hoạt động hơn 20 năm, nói với VOA.
Cái khó khăn của Việt Nam thì cũng là khó khăn của thế giới đấy. Ngành du lịch rồi bây giờ thì còn có thể hoạt động chính cho còn du lịch quốc tế là coi như ngủ đông rồi. Nếu không mở cửa thì có khi chúng tôi nói với nhau là trước khi mình chết vì dịch thì mình đã chết vì đói và vì khủng hoảng kinh tế rồi.
Ở một đoạn khác trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, tiến sĩ Kiên, người đứng đầu tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, theo tôi, trạng thái bình thường mới lúc này là phải mở cửa ra cho doanh nghiệp làm ăn và người dân mưu sinh vì khó khăn đã lên đến đỉnh điểm trong điều kiện đã hiểu rõ hơn về dịch. Mặc dù ghi nhận rằng phương án phòng chống dịch năm 2020 là thành công, nhưng ông Kiên cho rằng kéo dài quá phương án đó sẽ thành khuyết điểm. Đây là thời điểm thay đổi để phù hợp với tình hình mới vừa có chính phủ mới. Chúng ta phải thay đổi cách phòng chống dịch khác trước đi, nếu không sẽ lại bỏ lỡ năm 2021 này, tiến sĩ Kiên nói với Vietnamnet. Tiến sĩ Kiên cho biết thêm một thông tin quan trọng là Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng đề nghị thực hiện ngay chính sách visa vaccine để người có chứng nhận đã tiêm chủng sẽ được nhập cảnh. Điều này thuộc thẩm quyền của chính phủ quyết nên có thể khởi động ngay từ tháng 5 để bắt kịp mùa du lịch 2021, đón làn sóng du lịch tháng 6, tháng 7 và cố gắng hy vọng đến hết mùa Noel 2021, ngành du lịch sẽ phục hồi được 80%, tiến sĩ Kiên nói theo Vietnamnet. Từ góc độ chuyên gia y tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, khẳng định Việt Nam chống dịch thành công đến thời điểm này, song ông lưu ý rằng vẫn còn nhiều rủi ro. Vì vậy, nếu tới đây Việt Nam áp dụng visa vaccine, cần tiến hành thận trọng, ông Dung nói với VOA.
Vaccine visa thì cũng phải bắt đầu là thí điểm, sau đó thì mới mở rộng dần dần. Theo mình thấy là những cái ý tưởng ban đầu thôi. Tới đây nếu như vaccine visa mà vào thì người ta sẽ phải cân nhắc chuyện là không cách ly, mà chỉ xét nghiệm thôi. Theo mình nghĩ là cân nhắc là cái việc xét nghiệm đầu vào, xét nghiệm mà âm tính thì coi như mình yên tâm là người ta sẽ đi du lịch hoặc là đi... công tác có thì làm việc. Còn trong quá trình thì đương nhiên là mình không nên có cái giám sát chặt chẽ, tránh cái ảnh hưởng đến cái chất lượng của ví dụ như cuộc du lịch của người ta. Sau đó lúc ra cũng phải được xét nghiệm lại. Nếu như giả sử ra mà dương tính thì mình sẽ truy vết lại toàn bộ quá trình người ta tiếp xúc. Tuy nhiên thì làm như thế thì cũng sẽ gây một cái tốn kém trong cái nguồn lực. Nhưng mà cái sự an toàn cho nên là cũng nên đầu tư. Quá trình đấy thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam mình đủ điều kiện để có thể làm được.
Dữ liệu về những khó khăn nếu thực hiện chính sách mới, Phó giáo sư tiến sĩ Dung cho rằng cần xét nghiệm nhanh để giải phóng mau chóng hành khách của mỗi chuyến bay. Nhưng bộ xét nghiệm nhanh tô tin của Nhật thì không tốt, còn bộ xét nghiệm expert của Mỹ có tác dụng sàng lọc tốt trong vòng 45 phút, tuy nhiên hiện Việt Nam không có nhiều. Vẫn chuyên gia y tế hiện đứng đầu Bệnh viện Phổi Trung ương nói tiếp với VOA, rằng nếu Việt Nam mở cửa với người đến từ nước ngoài giữa thời đại dịch, ngành y tế sẽ phải làm thêm nhiều việc, nhưng ông ủng hộ vì việc kiểm soát nhập cảnh chính thống sẽ tốt hơn so với tình trạng có những người nhập cảnh qua các đường tiểu ngạch. Giám đốc công ty du lịch Lửa Việt, ông Nguyễn Văn Mỹ bày tỏ mong muốn rằng nhà nước Việt Nam sẽ đưa ra quyết sách hợp lý nhất để ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung phục hồi. Ông Mỹ dự đoán rằng việc mở cửa sẽ mang tính chất có điều kiện, không dễ dãi, nhằm bảo đảm an toàn, không dẫn đến các hệ lụy xấu.
Cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh vừa nhận thêm các bản án nhiều năm tù sau khi một tòa án ở Hà Nội kết tội hai người này có vai trò trong việc gây ra thất thoát hàng trăm tỷ đồng tại dự án Ethanol Phú Thọ. Sau hơn một tuần xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 15 tháng 3 tuyên phạt ông Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị xét xử Việt Nam, 11 năm tù, và ông Thanh, cựu Chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, từng được cho là bị Công an Việt Nam bắt cóc đưa về từ Berlin, 18 năm tù. Theo cáo trạng được truyền thông trong nước trích dẫn, cả ông Thăng và ông Thanh đều bị kết án về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Thanh từng là Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang trước khi bị điều tra vì tham nhũng và bỏ trốn khỏi Việt Nam năm 2016, còn bị kết tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Ông Thăng và ông Thanh cũng đều đã nhận các bản án tù trước đây trong các vụ xét xử gây nhiều chú ý của công luận trong nước, được cho là nằm trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mà truyền thông trong nước gọi là đốt lò. Tính từ vụ xét xử đầu tiên vào tháng 12 năm 2017, ông Thăng từng là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị tuyên tổng cộng 52 năm tù sau 4 lần bị tuyên án. Tuy nhiên, theo luật của Việt Nam, tổng mức án tù thời hạn không quá 30 năm, cho nên số năm ông Thăng phải ngồi tù. Cùng bị xét xử trong các vụ án tham nhũng trước đó với ông Thăng, ông Thanh đã nhận án tù chung thân. Tổng hợp với hai bản án trước, ông Thanh, người mà chính phủ Đức cáo buộc bị đặc vụ của công an bắt cóc từ Berlin về Việt Nam để xét xử hồi tháng 7 năm 2017, sẽ phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân. Cáo trạng của Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội được Thanh Niên và VTC trích dẫn hôm 15 tháng 3 cho biết ông Thăng, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, là người chịu trách nhiệm chính trong vụ nhà máy ethanol Phú Thọ đắp chiếu từ năm 2018 đến nay. Theo đó, việc này gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 543 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên tại các phiên xét xử vào tuần trước, ông Thăng không thừa nhận tội danh bị cáo buộc là vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 224 Bộ Luật Hình sự. Ông phủ nhận toàn bộ cáo trạng của Viện Kiểm sát. Ông Thanh, người duy nhất bị truy tố hai tội danh trong số 12 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ ethanol Phú Thọ, cũng đã phản bác cáo buộc của Hội đồng xét xử khi cho rằng ông làm mọi việc thông qua Hội đồng Quản trị, do ông Thăng là người đứng đầu. Và theo ông, mấu chốt là do thiếu tiền cho dự án. Theo ghi nhận của VN Express, cáo trạng xác định rằng ông Thăng đã giao thầu cho PVC làm dự án xây dựng nhà máy ethanol Phú Thọ, dù biết rằng công ty mà ông Thanh lúc đó đang lãnh đạo không có kinh nghiệm và tình hình tài chính đang khó khăn. Do đó, theo cáo trạng, hành vi làm trái của ông Thăng, ông Thanh và các bị can khác dẫn đến thiệt hại 543 tỷ đồng và làm dự án đình trệ nhiều năm. Đây là vụ xét xử mới nhất trong chuỗi các vụ án tham nhũng được đưa ra trước vành móng ngựa trong vài năm qua dưới sự chỉ đạo của ông Trọng, trong đó nhiều quan chức cấp cao của ngành dầu khí, ngân hàng và cả công an đã bị truy tố và kết án tù. Chính phủ Việt Nam từng rất tức giận cho đến khi Mỹ nhận trách nhiệm và giúp cựu thù giải quyết hậu quả chiến tranh để xây dựng lòng tin giữa hai nước và trở thành đối tác của nhau. Với những nỗ lực từ những năm 1980 nhằm giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích và hỗ trợ người Việt Nam bị tàn tật do chiến tranh, sự hợp tác giữa hai cựu thù nhằm khắc phục hậu quả tàn khốc mà chiến tranh để lại đã mở rộng sang các lĩnh vực bao gồm xác định vị trí và loại bỏ vật liệu chưa nổ, xử lý ô nhiễm chất độc da cam tại các căn cứ không quân trước đây của Hoa Kỳ, cũng như hỗ trợ các chương trình sức khỏe và khuyết tật cho nạn nhân chất độc da cam. Nỗ lực nhân đạo chung kéo dài hàng thập kỷ qua nhằm khắc phục những di sản chiến tranh này đã giúp Mỹ và Việt Nam đạt được bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Trong những năm gần đây, mối quan hệ này đã mở rộng sang các lợi ích chung, bao gồm ngoại giao, thương mại và an ninh khu vực. Nhưng trước khi Mỹ và Việt Nam đến được những thống nhất trong hợp tác về di sản để lại của cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ và nồng ấm hơn trong mối quan hệ cựu thù, hai bên đã từng có những bất đồng dường như không thể giải quyết được. Một trong những vấn đề mà Mỹ và Việt Nam có nhiều mâu thuẫn là việc giải quyết ô nhiễm dioxin và chất độc da cam. Chính phủ Việt Nam ban đầu rất tức giận, rất phẫn nộ về việc này vì những lý do hiển nhiên. Ông Tim Reiser, trợ lý cấp cao về chính sách ngoại giao của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, cho biết trong một cuộc hội đàm gần đây về những nỗ lực của Quốc hội Mỹ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam. Theo ông Reiser, đó là một vấn đề và là một sự xung khắc giữa hai bên, bởi vì họ cho rằng chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết việc đó, và chúng ta thực tế đã đồng ý với điều đó. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để giải quyết vấn đề đó khi Việt Nam cho rằng toàn bộ đất nước của họ bị ô nhiễm? Theo ông Reiser, người có nhiều lần đến thăm Việt Nam trong các chương trình của Quốc hội Mỹ về hợp tác thực hiện di sản chiến tranh, nói tại buổi tọa đàm trực tuyến do Trung tâm Nghiên cứu Stimson có trụ sở ở Washington, D.C. tổ chức. Không ai có thể hình dung được làm thế nào để giải quyết ô nhiễm trên toàn Việt Nam, nhưng qua thời gian chúng tôi đã có thể xác định được rằng thực tế không phải là như vậy. Trợ lý của Thượng nghị sĩ Leahy, nhà lập pháp của Thượng viện đã đi đầu trong việc giúp giải quyết hậu quả chiến tranh và thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt, nói. Sự ô nhiễm nghiêm trọng chỉ giới hạn chủ yếu tại các khu căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại Đà Nẵng và một số nơi khác, theo ông Reiser cho biết. Trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã dùng hóa chất da cam để khai quang các cánh rừng ở Việt Nam trong chiến dịch chống bộ đội Bắc Việt. Từ năm 1962 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã giải khoảng 11 triệu gallon, tức khoảng hơn 41,6 triệu lít chất da cam trên một diện rộng ở miền Nam Việt Nam. Chất độc dioxin tồn tại trong đất và trong các trầm tích dưới đáy sông, hồ trong nhiều thế hệ. Chất độc này cũng đã được chứng minh rằng có thể có trong nguồn cung thực phẩm qua thịt cá và các loài động vật khác. Việt Nam nói rằng có khoảng 4 triệu người dân bị phơi nhiễm với chất độc này và khoảng 3 triệu người bị mắc các chứng bệnh liên quan đến nó, bao gồm cả con cái của những người bị phơi nhiễm với dioxin trong thời gian chiến tranh. Theo trợ lý cấp cao của Thượng nghị sĩ Leahy, ông Reiser, Quốc hội Mỹ đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy cho các khoản ngân sách cho các chương trình giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam. Sau mỗi năm, các khoản tài trợ của các chương trình di sản chiến tranh Việt Nam đã tăng lên, ông Reiser nói, và cho biết rằng chỉ riêng việc tẩy rửa ô nhiễm dioxin ở Đà Nẵng đã tốn 135 triệu đô la và chúng tôi sẽ chi ít nhất 300 triệu đô la để làm sạch sân bay Biên Hòa và các khu vực xung quanh. Sau thành công của dự án tẩy độc dioxin kéo dài 5 năm ở sân bay Đà Nẵng, Mỹ và Việt Nam đã bắt đầu và hoàn thành giai đoạn 1 của chương trình tương tự tại sân bay Biên Hòa, dự kiến sẽ hoàn thành trong 10 năm từ thời điểm bắt đầu vào tháng 12 năm 2019. Chính phủ Mỹ đã nhận thức được là cần hòa giải với Việt Nam từ năm 1995, năm mà hai nước cựu thù bình thường hóa quan hệ ngoại giao, nhưng phải mất hàng chục năm sau đó hai bên mới thực sự tin nhau. Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng William Cohen vào năm 2000, chuyến thăm đầu tiên của một quan chức quân đội cấp cao của Mỹ tới Việt Nam kể từ sau chiến tranh kết thúc năm 1975, đã dẫn đến kết quả ban đầu tiến tới việc Mỹ nhận trách nhiệm về hậu quả chất độc da cam và bom mìn chưa nổ, theo Viện Nghiên cứu Chính sách IPS có trụ sở ở Washington, D.C. Bộ trưởng Cohen lúc đó đã đồng ý xem xét một chương trình nghiên cứu chung về các ảnh hưởng của sự độc hại từ dioxin và muốn cung cấp các thiết bị giả phá bom mìn. Theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink cho biết hồi năm ngoái, cũng trong một cuộc tọa đàm trực tuyến tại Trung tâm Nghiên cứu Stimson, kể từ năm 1994, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 130 triệu đô la cho các hoạt động giả phá vật liệu chưa nổ ở miền Trung Việt Nam. Mỹ đã giúp tháo gỡ 700.000 vật liệu chưa nổ ở Việt Nam, đào tạo hơn 500.000 người dân ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất về sự nguy hiểm của những vật liệu mà họ có thể tìm thấy trong rừng hoặc trên các đồng ruộng. Đại sứ Christian Brink cũng cho biết rằng trong hơn 3 năm qua không có trường hợp nào bị thương vì bom mìn sót lại ở Quảng Trị, một trong những chiến trường ác liệt nhất thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Mục tiêu của chương trình hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam là Quảng Trị trở thành khu vực hết bị ảnh hưởng của vật liệu chưa nổ vào năm 2025. Việc chính phủ Việt Nam hợp tác và tạo điều kiện cho Hoa Kỳ tìm kiếm hài cốt những quân nhân Mỹ còn mất tích trong chiến tranh đã tạo tiền đề cho sự hàn gắn trong quan hệ giữa hai nước. Theo số liệu của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đưa ra năm 2020, các đối tác Việt Nam đã giúp Mỹ tìm được 272 hài cốt của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh trong hơn 3 thập niên qua. Và tháng 7 năm ngoái, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã cung cấp khoản tài chính trị giá 2,4 triệu đô la cho Việt Nam nhằm tăng cường năng lực phân tích ADN để giúp công tác tìm kiếm hài cốt những người lính từ cả hai phía mất tích trong chiến tranh được tốt hơn. Hơn 58.000 lính Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, trong đó gần 2.000 người mất tích. Trong khi đó, phía Việt Nam nói có hàng triệu người thiệt mạng và còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Tuy nhiên, những gì Mỹ đã làm để giải quyết các di sản chiến tranh Việt Nam, một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, vẫn chưa đủ, theo ông Reiser. Nguồn tài chính của chính phủ Mỹ cho các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam phải được Quốc hội thông qua, trong khi Mỹ còn có nhiều ưu tiên khác để giải quyết các vấn đề trong nước. Dân biểu Jackie Speer, đại diện California tại Hạ viện Mỹ, nói tại buổi tọa đàm ở trung tâm Stimson rằng Mỹ phải có trách nhiệm dọn sạch đống rác đã gây ra tại Việt Nam và rằng bà chưa cảm thấy hài lòng với những gì chính phủ Mỹ đã làm cho đến lúc này để giải quyết hậu quả sau hơn 40 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc. Đó là điều mà chúng ta phải đặt ưu tiên cao, dân biểu Speer, đồng chủ tịch nhóm hỗ trợ chương trình giả phá bom mìn vật liệu chưa nổ của Quốc hội Mỹ, hiện đang được thực hiện ở 45 quốc gia trên thế giới, nói. Còn ông Reiser cho rằng còn nhiều bài học của cuộc chiến tranh Việt Nam mà nước Mỹ còn phải học. Ông nói, nhưng những gì mà Mỹ đã làm trong 30 năm qua cho thấy trách nhiệm đạo đức mà chúng ta đã lĩnh nhận và sẽ tiếp tục những nỗ lực để hàn gắn, bởi Việt Nam giờ đây đã là một đối tác quan trọng của chúng ta ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.